cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn. Hoàng hậu về cao sang quyền quý.
This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Hai, ngày 9 tháng 4 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta đã bắt đầu một tuần mới rồi mà mưa nhiều quá anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Mưa ở bên Houston nhưng mà vẫn còn lành lặn sáng nay ở bên Dallas, chị Thu Nga.
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng.
Mưa ở bên này tạm ngưng rồi, thời tiết đẹp lắm, chắc chắn là ăn đứt ở bên Houston. Ngày hôm nay cao nhất là 70 và buổi tối là 47. Gió thổi chỉ có 11 dặm một giờ, không có mưa. Ngày mai cũng không có mưa và ngày mai thì bầu trời rực rỡ, đẹp vô cùng, 72 và buổi tối thì cũng lạnh lạnh, 49. Gió ngày mai thổi 8 dặm một giờ, ngày mai là đẹp hơn ngày hôm nay và vẫn thua ngày tiếp theo là 81-60. Nhưng mà gió thì hơi thổi mạnh vào ngày thứ tư 18 dặm một giờ, nhưng mà vẫn thua cái gió vào ngày thứ năm tới 26 dặm một giờ. Và cơ hội có mưa ngày thứ sáu mới xuất hiện 10% và nhiệt độ sẽ là 83-67. Thôi nói vài ngày thôi, nói nhiều quá nó cũng sẽ không đúng đắn, đúng không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái thời tiết năm nay thật sự rất là bất ngờ đối với thành phố Houston cũng như Dallas. Cuối tuần vừa qua, ngày hôm qua thì nhiệt độ cũng tương đối khá là lạnh và buổi tối đã xuống thấp là 46-47. Ngày hôm qua lên cao cũng chỉ vào khoảng 60 mà thôi. Lúc này thì sáng nay có những cái cơn mưa ở thành phố Houston và nhiệt độ bên ngoài là 56 độ. Hôm nay thì cũng được xem là khá là mát, lên cao chỉ là vào khoảng 67 với 30% cơ hội mưa và gió theo hướng đông bắc từ 5 cho tới 10 dặm một giờ và tối nay thì xuống thấp là 56. Qua ngày mai thì hơi ấm hơn đôi chút, 78, tuy nhiên buổi tối thì vẫn còn lạnh lạnh, xuống thấp là vào khoảng 54-55 và không có phần trăm cơ hội mưa nào cho ngày mai. Và đến ngày thứ tư thì nhiệt độ sẽ quay trở lại ấm áp hơn, 80 cao nhất và buổi tối xuống thấp là 63.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên, cũng là bản tin khá nóng trong ngày hôm nay, khi mà những cáo buộc về các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học đã giáng chết một chục người. Và trên cái đoạn Twitter thì Tổng thống Trump đã đổ lỗi cho ông Putin và Iran và cho các cuộc tấn công này. Tuy nhiên, chính quyền Syria cũng như Nga đã phủ nhận những việc sử dụng vũ khí hóa học tấn công vào một thị trấn do quân nổi dậy kiểm soát. Ở giữa trang thì chụp hình tay golf Patrick Reed của The Woodlands đã trong giải đấu Red Master ngày hôm qua. Và đây được xem như rằng là danh hiệu vô địch lần thứ 6 của anh này. Một bản tin kế tiếp cho biết hai vợ chồng trong một thị trấn nhỏ của tiểu bang Texas và không có thích sự náo nhiệt hoặc là sự nổi tiếng, nhưng mà những hành động của họ đã khuấy đảo chính trường của tiểu bang Texas thông qua việc đã ủng hộ 1,5 triệu Mỹ kim cho chiến dịch tái tranh cử tổng thống đốc của ông Greg Abbott, và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Những người hâm mộ của Hamilton thì đang tìm kiếm để mà mua những cái chiếc vé số may mắn. Thì tại Houston, những chiếc vé này đã được bán từ 2 tháng trước, giá từ 84 đồng rưỡi cho đến 194 đồng 50 xu. Và có thể giá sẽ còn tăng cao và vé sẽ được xổ số vào ngày 22 tháng 4 lúc 11 giờ sáng. Cuối cùng là một phần tin theo như một thống kê từ các nhu liệu của quận hạt cho biết rằng là gần một nửa trong tổng số 2.500 dặm các bờ sông, các bay du hoặc là các đường nước đã không có những cái bản đồ về lục lội, và điều đó đã khiến cho nguy cơ về lũ lụt cho hàng ngàn cư dân tại quận hạt Harris. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News bản tin đầu tiên cũng giống như là tờ Houston Chronicle có nói cho biết là có hàng chục người Syria đã bị nghẹn cho tới chết sau một cái vụ bị tình nghi là bị tấn công bằng vũ khí hóa học đánh vào cái khu vực ngoại ô do cái nhóm chống lại chính phủ Damascus hiện nay đang nắm giữ thuộc phía đông của thủ đô Damascus. Những cái nhóm cứu trợ vào ngày hôm qua nói rằng chính phủ của ông Tổng thống Bashar al-Assad là kẻ thủ phạm. Ngay sau đó thì Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc Nga và Iran đã ủng hộ cho Tổng thống Bashar al-Assad, và ông Trump đã chửi ông Assad là đồ súc vật. Thưa quý vị, bản tin chính ngày hôm nay cũng có nói về cái việc là Bắc Triều Tiên đã xác định trực tiếp với lại chính phủ của Tổng thống Trump là sẽ sẵn sàng thương lượng với lại Hoa Kỳ để có thể giải thể chương trình vũ khí nguyên tử của họ. Các giới chức của chính phủ Hoa Kỳ vào ngày hôm qua Chủ nhật cũng đưa ra một cái dấu chỉ cho biết là hai bên có thể sẽ mở cửa để đối thoại với nhau, và đặc biệt là một cái cuộc họp thượng đỉnh có thể sẽ được thực hiện giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un vào tháng tới. Những việc xây cất đã bắt đầu khởi sự trong tháng này ngay tại thương xá Pacific Plaza trong khu downtown Dallas. Đây là một phần trong cái kế hoạch xây dựng cây xanh của thành phố trong 4 cái khu vực mà họ đã đưa ra và sẽ thực hiện trong vòng 5 năm tới. Cuối cùng thì trong những cái đợt tranh cãi đã kéo dài tới 7 năm giữa thành phố Former Branch và thành phố Addison về cái phẩm chất của nước sử dụng chảy ngang qua con suối của giữa hai thành phố, thì thành phố Former Branch đã có một số các hành động được xem là gây tốn kém, trong đó bao gồm sẽ chấm dứt những cái thỏa thuận với lại cái thành phố lân cận này về phía Bắc nhằm phục vụ cho các thành phố đó một số các dịch vụ. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Chào vâng, xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin là liên quan về cái việc là theo nhu liệu của quận Harris thì gần một nửa các con sông của quận Harris có các cái bayou và các cái rãnh thoát nước thì không nằm trong các cái vùng đồng bằng ngập lụt được lập cái bản đồ mới. Và qua đó thì cũng có thể cho thấy một cái sự không có chính xác về cái nguy cơ lũ lụt cho hàng ngàn cư dân sống tại các khu vực này. Và các giới chức cho biết là một số lý do khiến cho các khu vực này chưa được kiểm tra hoặc là chưa nằm trong các cái bản đồ mới là bởi vì cái vấn đề tài chính cũng như là các kỹ nghệ khó khăn trong việc cản trở cái lập bản đồ này. Và qua đó thì hàng ngàn người có thể đang sống trong những khu vực có nguy cơ cao về lũ lụt mà không biết. Mặc dù là không có cách nào để đánh giá chính xác những ảnh hưởng của việc thiếu các cái bản đồ cho cái khu vực bị lũ lụt, thì một phân tích cho thấy rằng là các cái ngôi nhà trong cái cơn bão Harvey vào năm ngoái thì có khoảng 6.000 căn nhà bị hư hại trong thời gian cơn bão Harvey đánh vào thành phố Houston, là nằm ở bên ngoài cái vùng bị ảnh hưởng của việc ngập lụt. Thẩm phán của quận Harris là ông S. Emmett cho biết là các cái khu vực cũng như là các cái kênh rạch bayou nhỏ cần phải được nghiên cứu kỹ hơn trong thời gian sắp tới, và nhất là khi mà cái mùa bão năm 2018 sẽ bắt đầu vào tháng 6. Và ông nói rằng là qua những gì mà cơn bão Harvey đã gây ra trong quá khứ thì không thể nào có thể làm theo một cái cách cũ và có những cái việc mà không có quan tâm tới nó. Và ông nói rằng là cái thời tiết và cái biến đổi khí hậu bây giờ rất là khó có thể dự báo được, và chúng ta phải có những cái sự chuẩn bị rõ ràng hơn về những nơi mà có thể xảy ra lũ lụt, và thậm chí rằng những nơi trước đây chưa từng có thì bây giờ nó vẫn hoàn toàn có thể nằm trong cái hướng đi của những cơn bão cho năm 2018. Cái bản đồ lụt 100 năm cho thấy là nước có thể sẽ tràn ra khỏi các khu vực sông trong cơn bão 100 năm, mà người ta nói rằng là tương đương với cái lượng mưa từ 12 cho tới 14 inch trong khoảng thời gian 24 giờ trên toàn quận. Bản đồ ngập cũng được vẽ ra kỹ càng hơn trong trường hợp được xem rằng là nếu như có một cơn bão gọi là 500 năm thì nó, mặc dù phần trăm cơ hội chỉ là 0.2%, thì nó hoàn toàn có thể có cái lượng mưa từ 17 cho tới 20 inch trong 24 giờ và hoàn toàn có thể gây ra những cái ngập lụt rất là nặng. Các bản đồ này là những cái thước đo quan trọng về cái nguy cơ lũ lụt không phải là riêng tại tiểu bang Texas và thành phố Houston, mà nó còn có thể được dùng trên khắp Hoa Kỳ. Và nó cũng đưa ra những cái lời cảnh báo về các cái quyết định mua hoặc là phát triển các cái khu nhà ở, cũng như là những cái quy định khắt khe về việc rằng là những cái khu nhà muốn xây tại những cái vùng có nguy cơ lũ lụt thì buộc phải được xây cao hơn và ở cái mức an toàn. Và những cái người mua nhà tại những khu này bắt buộc phải có những bảo hiểm lũ lụt. Vào tuần trước thì thành phố Houston đã gia nhập quận Harris trong việc nâng cao về các cái khu vực nhà ở được xây trong thời gian này và cũng như là trong thời gian sắp tới. và bắt buộc rằng là phải có một độ cao an toàn. Đây là những điều đã được đưa ra sau khi mà cái sự tàn phá của Harvey vào năm ngoái. Và người ta nói rằng là các cái bản đồ 100 năm cũng như là 500 năm sẽ tiếp tục được vẽ lại và mở rộng hơn sau khi mà có một cái báo cáo về cái lượng mưa chính xác của Bộ Quản lý Đại dương và Khí tượng Quốc gia dự trù là được công bố vào tháng 9 sắp tới. Và theo đó thì một phân tích của Houston Chronicle gần đây cũng đã phát hiện ra là trong suốt thời gian mà cơn bão Harvey đánh vào thành phố Houston vào tháng cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm ngoái, thì gần 3/4 trong số 204.000 ngôi nhà bị ngập nước và cũng như là các khu chung cư ở quận hạt Harris thì nằm ngoài cái vùng lũ kéo dài 100 năm. Trong khi đó thì đối với cái năm mà Tax Day 2016 thì cũng có hơn 55% ngôi nhà bị hư hại nằm bên ngoài vùng lũ lụt. Và con số này vào cái năm mà cái ngày tháng 5 Memorial Day năm 2015 thì cũng có 1/3 số nhà bị lũ lụt cũng nằm bên ngoài cái vùng lũ 100 năm. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, hôm nay thì trên báo thì lại có một cái hình nữa biểu tình về giáo sư cũng như là sinh viên học sinh, và họ đã hát cái bản nhạc rock là bài Twisted Sister và một bài họ gọi là anthem, đó là We Are Not Gonna Take It, trước cái thềm Capitol ngày thứ sáu. Và trong cái phần này là một phần trong cuộc biểu tình, và những giáo chức tiếp tục cái cuộc biểu tình trước Capitol để mà làm áp lực với những nhà làm luật được đòi tăng lương cho public education. Và những cái lớp học đã bị cancel và một vài khu học chánh trên toàn tiểu bang vẫn tiếp tục đóng cửa ngày thứ hai, trong khi hàng ngàn những nhà giáo chức học sinh và những người yểm trợ tiếp tục biểu tình. Những nhà giáo dục ở Oklahoma là trong số bị trả lương thấp nhất trong toàn quốc và đã tham gia chống đối lại cùng với nhiều điều mà đang bị đảng Cộng hòa, cho là đảng Cộng hòa đã dẫn đầu trong tiểu bang. Và cuộc biểu tình bởi các teacher của West Virginia đã truyền cái sự cảm thông cho các sự kiện này, và nó cũng đã truyền tới Kentucky và Arizona. Và hãy nhìn chung những cái gì đã xảy ra để có thể thấy được tương lai phía trước. Thống đốc Cộng hòa Mary Fallin vào cuối tháng đã ký một trên cái việc mà tăng lương cho cô thầy giáo từ năm 2007 và cho tăng lương cho họ khoảng 6.100 đồng một năm. Nhưng mà leaders của tiểu bang của nhiều teacher union nói rằng cái điều đó không có đủ. Giám đốc Alicia Bryce của Oklahoma Education Association vào ngày thứ sáu đã đưa ra yêu cầu những nhà làm luật phải thông qua những điều mà họ repeal về cái vụ capital gain tax exemption, và gọi đó là sự thật về cái việc mà họ không có bằng lòng với cái việc mà veto của cái repeal này. Và cái gọi là $5 per night lock-in tax có thể mang lại 50 triệu hàng năm, nhưng mà phải đối diện với cái sự giận dữ từ những nhà làm business và kỹ nghệ ở bệnh viện. Cắt giảm capital gain tax sẽ generate khoảng 120 triệu đồng mỗi năm. Và trong một vài trường hợp thì người ta cũng đã sẵn sàng. Oklahoma Republican đã đang chật vật để có thể là đạt được 3/4 đại đa số thông qua cái việc mà tăng thuế, nhưng mà cuối cùng thì đã đẩy mạnh qua cigarette, xăng dầu và sản xuất gas để có thể tăng lương cho giáo chức. Mary Fallin nói giáo sư cần có tiền nhiều hơn, cũng giống như là những thiếu niên muốn có một cái xe tốt hơn. Và hàng chục người biểu tình đã hô to Where's our car? Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản tin khá là thú vị, khi mà một cặp vợ chồng rất là e ngại trước khi mà tiếp xúc với công chúng, nhưng mà những cái hành động của họ lại khuấy đảo cả chính trường của tiểu bang Texas. Hai vợ chồng này là cặp vợ chồng Mary Porter và người chồng là Mike Porter. Thì họ sinh sống tại một khu vực khá hẻo lánh, chỉ khoảng 225 cư dân mà thôi. Nhưng họ đã đóng góp tổng cộng là 1 triệu rưỡi Mỹ Kim cho chiến dịch tái tranh cử của Thống đốc Greg Abbott và một ủy ban hành động chính trị nhằm mục đích bảo vệ những triết lý của đảng Cộng hòa và thu hút về vấn đề lập pháp cũng như quốc hội tại các quận hạt. Họ cũng đã chi khoảng là 70.000 Mỹ Kim vào một ứng cử viên lập pháp, nhưng không thành công. tại quận Hạt, nơi mà gia đình của họ sinh sống ở phía tây của thủ phủ Austin. Gia đình Porter thì không có thích sự nổi tiếng, và họ đã từ chối khi mà một phóng viên yêu cầu phỏng vấn. Họ cho biết rằng là mục đích họ gây quỹ chỉ là để muốn bảo vệ những giá trị của tiểu bang Texas. Và các chính trị gia thì đặt ra câu hỏi rằng là lý do tại sao hai vợ chồng này lại đột nhiên nổi lên như là một cái nguồn mà cung cấp tài chính cho chính trường của tiểu bang Texas, và đặt ra câu hỏi rằng là liệu họ có giúp đỡ cho những chính trị gia khác hay không. Gia đình này trước đây sống ở California và họ đã tìm mua một cái căn nhà ở khu vực nông thôn cách xa thành phố lớn. Nhưng họ thấy được những cái điểm chung với thống đốc Greg Abbott, một người rất là bảo thủ và thường có sự đối lập đối với cách quản lý của tiểu bang Texas. Theo như cựu dân biểu tiểu bang là Doug Miller, là một đảng viên đảng Cộng Hòa tại New Braunfels, người đã nhận được 50.000 Mỹ Kim từ ông chồng Mike Porter từ 2 năm trước, cho biết rằng là đơn giản mà họ chỉ là muốn đóng góp vào những cái tư tưởng cũng như rằng là những giá trị để bảo vệ cho tiểu bang Texas. Và họ còn đóng góp thêm 1 triệu Mỹ Kim cho một cái chiến dịch gọi rằng là Project Red Texas, vốn do một cựu quản lý chiến dịch của ông Greg Abbott lãnh đạo, nhằm đẩy lùi những thách thức đối với những nỗ lực tái phân chia khu vực của tiểu bang. Và điều tra sâu hơn thì người vợ Mary Porter là con gái của ông trùm truyền thông ở Virginia là Frank Benton, người đã thành lập nên đài The Weather Channel và sau đó đã bán nó để thu được hàng tỷ Mỹ Kim. Và Porter là một người, anh Porter là một người bản địa ở California và sở hữu các công ty hợp đồng về thầu điện cũng như đã đấu thầu đất tại quận Gillespie vào năm 2004. Khi mà hai vợ chồng này viết cái big check cho chiến dịch tranh cử của ông Abbott vào năm ngoái, thì anh Mike Porter đã nói với tờ Houston Chronicle rằng: "Chúng tôi tin rằng thống đốc Greg Abbott đã đưa ra một tầm nhìn đúng để giữ cho tiểu bang Texas trở nên đặc biệt, và chúng tôi muốn trở thành một phần trong những cái sự hỗ trợ cho những cái điều mà ông ấy đang làm, và đơn giản chỉ có thế." Và gia đình Porter vẫn tiếp tục ủng hộ cho các chính trị gia cũng như các ứng cử viên, nhưng khác với năm ngoái, họ không thảo luận công khai về lý do đóng góp của họ hoặc bất cứ điều gì khác và từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn của các báo đài, nhưng những hành động của họ đã khiến cho chính trường Texas trở nên rất là sôi động. Anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, bản tin chính ngày hôm nay trên tờ Dallas Morning News họ chụp hai cái tấm hình, một cái tấm hình hiện nay là một cái bãi đậu xe có nhiều xe cộ, hoàn toàn không có một cây xanh nào hết. Và một cái tấm hình khác là cái hình đã được hoạch định hầu hết là cây xanh cũng như là vườn cảnh. Thì cái bản tin cho biết là cái việc xây cất đã bắt đầu khởi sự vào tháng này ngay tại thương xá Pacific Plaza trong khu downtown Dallas. Đây là một cái kế hoạch lớn cho việc xây cất công viên và cây xanh, bao gồm cái kế hoạch là có tới 4 cái công viên cây xanh sẽ được xây cất trong khu vực downtown Dallas trong vòng 5 năm tới đây. Một khu đất rộng khoảng 3.4 mẫu Tây nằm trên đường Pacific Avenue sẽ là vườn cây xanh trung tâm công viên ngay tại trung tâm downtown Dallas, là cái công viên thứ tư kể từ năm 2009. Các nhà đầu tư bất động sản cũng như là các cơ sở thương mại dọc theo các khu vực này mà hiện nay chỉ là một cái bãi đậu xe, họ cũng sẵn sàng có thể là đánh cá về cái dự án trị giá 15 triệu Mỹ Kim này sẽ có thể nâng họ từ dưới đáy vực lên. Nhất là cái việc trị giá bất động sản sẽ tăng cao hơn và sẽ thu hút thêm những người lao động vào khu downtown, cũng như là có nhiều người sẽ dọn về sống trong khu downtown. Dọc theo con đường khu vực gần với lại thương xá Pacific Plaza là công viên của downtown Dallas đã bước qua giai đoạn cuối. Trong một cái bãi đất rộng 5.6 mẫu Tây là công viên đặt tên Carpenter Park, phía đông của khu vực thương mại chính của thành phố này. Và gần Former Market cũng đã được thiết kế và cũng chuẩn bị hầu như là đã hoàn tất ngay tại cái công viên Hollywood Park rộng 3.8 mẫu Tây. Một cái khu đất khác cũng rộng khoảng 3.4 mẫu ở Market Street là trung tâm về phía West End District cũng đang trong cái giai đoạn lý thuyết. Tổng cộng tính chung lại thì những cái công viên cây xanh trong khu vực downtown sẽ gây tốn kém hơn 70 triệu Mỹ Kim. Và khi nó hoàn thành thì tổng cộng lại nó có thể lớn hơn gấp 3 lần cái công viên Clyde Warden vốn đã được mở cửa vào năm 2012. Một nửa cái phần ngân sách chi tiêu này dành cho các công viên cây xanh trong khu vực downtown Dallas sẽ đến từ cái quỹ công viên trong khu downtown Dallas, và sau đó phần còn lại sẽ do thành phố đại thọ. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 9 tháng 4 năm 2018, nhằm vào ngày 24 tháng 2 năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. Vào lúc 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 11 giờ 30 là chương trình của cộng đồng Dallas. Sau đó 1 giờ rưỡi là hải ngoại thi ca. 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường. 4 giờ là câu chuyện thời sự. Sau đó 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Và chương trình của SBTN Texas từ ngày thứ Tư tới ngày Chủ nhật. Thứ Tư sau phần bình luận là chương trình An sinh xã hội cùng với bà Angie Hồ Quang. Thứ Năm là những phóng sự buổi gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa được tổ chức tại nhà hàng Thanh Thanh vào ngày hôm qua. Ngày thứ Sáu là những phóng sự tin tức ở trong vùng. Ngày thứ Bảy là chương trình đặc biệt nói về cảm tưởng của đồng hương trong mùa tháng Tư Đen. Và ngày Chủ nhật là phỏng vấn ban tổ chức 43 năm tưởng niệm quốc hận của cộng đồng Dallas. Và ngày hôm nay trời có vẻ đẹp hơn là những ngày trước, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Thời tiết bây giờ cũng khá khá một chút xíu rồi. Mấy cuối tuần vừa rồi cũng có những cái trận mưa đá và thời tiết rất là lạnh khác thường. Vâng, về phần tin giao thông trên đoạn loop 12 gần với lại Buckner Boulevard đã bị kẹt bởi một cái tai nạn xảy ra ở đây. Ngoài ra thì chúng tôi thấy đường xá cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông nhiều lắm, bởi vì bây giờ là cái giờ cao điểm. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo. Sài Gòn.